Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonyornews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Anh có thích em không? Của tác giả Phan Hoàng My, đăng trong mục Văn hóa văn nghệ. Tôi đã từng nghĩ điều kiện duy nhất đảm bảo cho một cuộc hôn nhân lâu dài là bạn và chồng hay vợ mình yêu nhau thật nhiều. Nhưng trải qua nhiều năm trong cuộc hôn nhân của chính mình và quan sát nhiều đôi vợ chồng hạnh phúc hay bất hạnh chung quanh, tôi nhận ra rằng có một điều nữa cũng hết sức quan trọng, nó không thua kém gì cái yêu trong cuộc sống lứa đôi. Đó là bạn phải thích vợ hay chồng mình nữa. Có biết bao nhiêu đôi vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời, từ khi tóc xanh màu cho đến khi bạc muối tiêu. Nghe qua thì thấy rất hay, nhưng đến gần hơn, bạn có thể thấy được cuộc hôn nhân của họ đã đi vào một lối mòn nhàm chán. Họ vẫn chỉ có nhau, chẳng có bóng hồng bóng xanh nào lọt vô giữa hai người cả. Hàng ngày, họ theo cái thời khóa biểu đã mòn vẹt theo năm tháng. Họ nhẵn mặt nhau, thuộc lầu nhau. Mỗi ngày trôi qua khô khan và đều đều như một cái máy cassette hư cứ lặp đi lặp lại đúng một bài hát. Cũng có thể hôn nhân của họ tồn tại chỉ vì một loại hợp đồng nào đó như tôn giáo hay sĩ diện, con cái hay chuyện làm ăn, hoặc thậm chí chỉ là vì họ không muốn đi qua những hệ lụy chia chác tài sản con cái nếu phải ly dị. Chưa hẳn là đã hết yêu nhau hoàn toàn nên họ vẫn cứ còn là một đôi vợ chồng, cho dù đời sống tình cảm của họ nó khô khan, chán nhàm và nhạt nhẽo lắm. Họ không có nhu cầu ở gần bên nhau là mấy, ai có việc của người đó dưới cùng một mái nhà. Nhưng có những cặp vợ chồng khác, hai thứ tóc trên đầu, họ vẫn cứ cười rúc rích, vẫn tay trong tay, vẫn nguyết yêu hay hờn lẫy vô cớ. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn cứ long lanh lúng liếng. Chẳng khó khăn gì để bạn thấy, họ yêu nhau là hẳn rồi, nhưng hơn thế nữa, họ rất là thích nhau. Tôi có cô bạn cũng đã gần 50, lập gia đình đã 20 năm nay. Một hôm đi ăn trưa với chồng và đồng nghiệp của chồng, cô nghe anh bảo bữa ăn sẽ thấy ngon hơn nếu mình ăn cùng với người mình yêu thương. Hôm sau, khi chuẩn bị sandwich cho chồng mang đi làm, cô cắn đi một góc. Chiều về, anh chồng phàn nàn, sao hôm nay ai cắn đi một góc sandwich của anh? Cô nheo mắt cười. Em đó, vì hôm qua em nghe anh nói thích ăn trưa với người mình thương yêu, nên em ăn chung với anh. Rồi thỉnh thoảng cô vẫn tiếp tục làm điều đó. Mà anh chồng cũng dí dỏm không kém. Những hôm bữa trưa bị sáng bớt kiểu đó, tối về anh khen. Hôm nay bữa trưa của anh ngon ghê á, ngon hơn bình thường một chút. Cô bạn tôi lâu lâu mới cắn vào bữa trưa của chồng một lần, nhất là khi những món nào cô hảo. Một công hai chuyện mà, vừa được ăn ké, vừa gửi được sự hiện diện của mình cho chàng ngày hôm đó. Mà thỉnh thoảng thôi ngang, chứ ngày nào bữa trưa của chàng cũng mất một miếng, thì còn gì là chút bất ngờ để có hai người ở hai góc mỉm cười. Tôi có quen thân một cặp vợ chồng già người Canada. Chẳng biết họ làm cách nào mà trải qua gần 60 năm chung sống, họ vẫn cứ còn khúc kha khúc khuyết y như 18 đôi mươi. Lần kia, tôi cũng chẳng nhớ đang lúc nói chuyện gì, thì ông nheo mắt bảo tôi. Bà ấy nha, hồi trẻ là bốc lửa lắm nha, bận bikini vô là cháy cả mắt nha. Bà lão phá lên cười giòn tan, tôi cũng cười to. Đưa mắt nhìn qua một bà lão hơn 80 tuổi, thân hình già nua nặng nề, có phần quá khổ mà cố tưởng tượng ra trong đầu một em bikini bốc lửa thổ nào. Rồi, cách đây vài tháng, bà qua đời. Ông ở lại đơn chiếc lắm, nhưng không muốn dời ra khỏi căn nhà toàn bóng dáng bà. Có lần tôi hỏi ông, bà đi rồi, ông nhớ gì nhất? Ông trả lời, có lẽ là buổi tối khi đánh răng, vì ông vẫn cứ theo thói quen muốn quẹt kem cho cả hai cái bàn chải. Ôi, những việc làm khi người ta thích nhau. Tính tôi có một chút tinh quái nghịch ngợm. Tôi thích ghẹo phá anh chồng mình bất cứ khi nào có thể. Có một lần kia, sau khi bị kéo giò xong, anh nói với tôi. Em rất là dễ ghét. Mà cái dễ ghét nhất của em là lúc em dễ ghét nhất, anh cũng không ghét được em. Nhìn gương mặt ấm ức rất thật thà của anh, tôi phá lên cười khanh khách. Nhưng trong lòng thì mỉm cười một cách dịu dàng. Vậy hẳn là anh thích em. Vâng, là thích, chứ không hẳn là yêu trong trường hợp này. Bạn có nhớ ngày xưa khi mới hẹn hò nhau không? Bạn dán mắt vào cửa sổ, mong ngóng bóng dáng của anh ấy cô ấy như thế nào? Bạn bỏ công sức thời gian tìm cho được một món quà cho thật đúng ý người yêu ra sao? Bạn chăm chút vẻ ngoài diện mạo của mình sao cho tươm tất xinh đẹp nhất khi bên cạnh người ấy như thế nào? Tất cả những điều đó, bây giờ bạn có còn làm không khi đã ở trong hôn nhân 10 năm, 20 năm? Ông bà mình có dặn, vợ chồng sống với nhau bao lâu chăng nữa thì cũng phải tương kính như tân. Hẳn rồi, tôn trọng ý tứ với nhau như thuở ban đầu là điều tất yếu. Nhưng tôi nghĩ những hẹn hò quấn quýt, những tỏ tình yêu thương cũng vẫn rất cần như tân, cho dù cuộc sống hôn nhân có già bao nhiêu tuổi. Một câu nhắn tin đầy yêu thương đang giữa giờ làm việc, một tấm hình phá phách, một buổi cà phê thong thả yên bình, một mẩu sandwich bị cắn mất một góc, hay một cái bàn chải đã quẹt kem đánh răng sẵn. Nó đó, chứ có cần đâu xa. Đó là những điều rất nhỏ nhặt ta có thể làm cho nhau, để vợ hay chồng thích mình, thích cuộc hôn nhân mà ta đang có. Tôi chẳng phải là một nhà chuyên môn tâm lý hay một chuyên gia về gia đình. Tôi chỉ là một người vợ, một người mẹ, bình thường như hàng tỷ phụ nữ khác trên trái đất này. Nhưng tôi là người có một niềm tin mãnh liệt vào sự vun trồng cho hạnh phúc. Lúc đến, tình yêu có thể bất ngờ hay có thể lạ lùng mà không ai lý giải được. Nhưng chỉ yêu không thôi thì không đủ. Để có một gia đình hạnh phúc, thì cây tình yêu đó phải được chăm sóc và vun xới từng ngày. Cây đã có rễ rồi đó, nhưng nó vẫn luôn cần nước, cần ánh sáng, cần gió trăng, thì mới đơm hoa tươi và trái ngọt. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của chính tác giả. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.